Lên sân khấu với bộ vest đen, đeo kính đen, cất tiếng hát những bản nhạc buồn làm tan vỡ triệu con tim và ra đi đột ngột trong cơn đau tim ở tuổi 52. Đó chính là Roy Orbison, người được Elvis Presley nhận xét là ca sĩ xuất sắc nhất hành tinh. Ngôi sao pop rock chinh phục trái tim người nghe bởi chất giọng truyền cảm với những bản nhạc melancholy đa sầu đa cảm như Only the Lonely, In Dreams, Crying. Gần 30 năm sau khi ông qua đời, năm 2017, dàn nhạc giao hưởng danh tiếng nhất London, Royal Philharmonic đã hồi sinh những ký âm nhạc đẹp nhất khi kết hợp với gia đình ông biểu diễn các bài hát để đời của Roy Orbison. Tạp chí âm nhạc uy tín The Rolling Stone đã bình chọn cố nghệ sĩ sinh năm 1936 mất năm 1988 và top 100 nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất mọi thời đại. Dàn nhạc giao hưởng thu âm tại studio nổi tiếng Abbey Road, còn các con trai của Roy Orbison ghi âm tại Black River Studio tại Nashville, một studio mà cha họ từng sở hữu. Album ghi nhận đóng góp không nhỏ của những người con Roy Orbison trong vai trò nhạc sĩ, Wesley và Roy Jr. cùng chơi guitar, Alex chơi trống và thậm chí là cháu nội Roy III chơi tambourine trong bản hit nổi tiếng Oh Pretty Woman, Ôi Người Đàn Bà Đẹp. Bản ghi âm mới không đánh mất đi kho cảm xúc của bài hát gốc, diễn tả sự mê hoặc trước một người phụ nữ đẹp. Giai điệu không buồn bã nhưng bài hát vẫn có nét ưu tư, phiền muộn của Roy trong sự theo đuổi của kẻ si tình, cho đến khi người phụ nữ tìm đến bên anh. Wow. Album A Love So Beautiful, Một Tình Yêu Rất Đẹp 2017 là hợp tuyển những bài hát gắn với tên tuổi Roy Orbison xuyên suốt sự nghiệp sáng tác và biểu diễn từ thập niên 60 đến cuối thập niên 80. Dưới bản phối khí của dàn nhạc giao hưởng, người nghe được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, một chất giọng truyền cảm lồng trong tầng lớp âm thanh trầm bổng. Đầu năm 1960, Roy Orbison đã từng dội bom liên tiếp bảng xếp hạng Billboard Top 10 với 9 ca khúc kinh điển như Oh Pretty Woman, In Dreams, Only the Lonely, Crying. Sau đó, tên tuổi của Roy chìm xuống trước làn sóng British Invasion, cuộc xâm lăng của văn hóa Anh Quốc, điển hình như nhóm The Beatles hay The Rolling Stones trên xứ sở cờ hoa. Mặc dù ông vẫn tổ chức nhiều live concert suốt thập niên 70, nhưng không có bản hit nào xuất sắc nổi trội như thập niên 60. In dreams, I walk with you.
Niên 1980 chứng kiến sự trở lại đầy thăng hoa của ông khi bản nhạc lừng lẫy một thời In Dreams, Trong Những Giấc Mơ được chọn làm nhạc phim Blue Velvet, Màn Nhung Xanh năm 1986 do nữ minh tinh Isabella Rossellini thủ vai.
Ca khúc Du Khán Giả Trong Mộng Mị lạc vào hồi ức một cuộc tình tan vỡ. Kỳ lạ thay, nó rất khớp với nội dung bộ phim thriller bí ẩn mà đạo diễn David Lynch mắt tay lựa chọn. Thành công của soundtrack phim Blue Velvet tạo nên một đòn bẩy mạnh mẽ cho sự trỗi dậy của âm nhạc của Roy đối với công chúng. Trong những giấc mơ, anh đi dạo và nói chuyện cùng em. Trong mơ, em thuộc về anh mọi lúc. Chúng ta luôn bên nhau trong giấc mơ. Cho dù nhịp điệu bài hát nhanh hay chậm, hầu hết khán giả và thậm chí chính Roy Orbison đều phải lòng chất giọng truyền cảm của ông. Một giọng nam không dày, không ấm, nhưng lại có độ rung tạo được thiện cảm đến không ngờ. Ca từ và giai điệu những bài hát ông đa phần đề cập tới nỗi buồn, sự cô đơn, sự tan vỡ tình cảm trong tiết tấu nhịp chậm rãi. Phải chăng những bi kịch lặp lại trong cuộc đời của Roy đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới những sáng tác của ông? Người vợ đầu Claudette đã qua đời trong một tai nạn xe phân khối năm 1966. 2 năm sau, 2 trong 3 người con trai của Roy Orbison cũng qua đời vì hỏa hoạn năm 1968. Trong một cuộc phỏng vấn, Roy đã thổ lộ rằng để trở thành một nhạc sĩ kiêm ca sĩ biểu diễn, mỗi ca khúc phải đến từ sâu thẳm bên trong bạn và bạn phải đối xử tôn trọng nó như những nghệ sĩ thực thụ. Vì thế, khán giả luôn mặc định tên tuổi của ông gắn bó với những bài hát nói về sự cô đơn hay mất mát trong tình yêu. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove a long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. The fever for you was just burning me up inside. Đáng chú ý là Billy Steinberg và Tom Kelly, hai tác giả của ca khúc I Drove All Night, anh đã lái xe cả đêm, đã đo ni đóng giày cho Roy Orbison thể hiện. Ông ghi âm ca khúc này năm 1987, một năm trước khi qua đời, nhưng bản nhạc chỉ được phát hành 5 năm sau đó. Với nhịp điệu nhanh, tác phẩm khơi gợi lại những bi kịch đời tư của Roy Orbison, khi nhân vật phải chạy đua với thời gian, khát khao gặp được người tình như trong một giấc mơ. Bản ballad Roy thể hiện tạo được sự bùng nổ cảm xúc, sự đè nén của cô đơn trong ca từ và nhịp điệu thôi thúc. Điều gì trên thế giới này khiến chúng ta phải chia xa? Cho dù bất cứ nơi đâu, anh vẫn nghe thấy nhịp đập một con tim giữa đôi ta. Anh nghĩ về em giữa màn đêm tối tăm và lạnh giá. Không ai có thể lay động anh như cách em từng làm. Không gì xóa nhòa được cảm xúc giữa anh và em.
Cơn đau tim đột ngột đã cướp đi hơi thở cuối cùng của Roy vào ngày 6 tháng 12 năm 1988 tại nhà mẹ của ông Nashville ở Mỹ, trong khi còn rất nhiều kế hoạch đang dang dở. Album riêng đã ghi âm xong vào tháng 11, tham gia siêu nhóm nhạc Traveling Wilburys xuất hiện trên hàng loạt chương trình truyền hình.
Một năm sau đó, album Mystery Girl, cô gái bí ẩn, chính thức ra mắt, được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, gồm các ca khúc xuất sắc như California Blue, You Got It và nổi bật nhất là A Love So Beautiful. Không phải ngẫu nhiên mà dàn nhạc Royal Philharmonic chọn tên ca khúc này làm tiêu đề cho album vinh danh Roy Orbison. Nhắc đến ông, thứ âm nhạc buồn bã và giọng hát trữ tình đó, bất cứ nỗi đau nào đều thua xa nỗi đau Roy Orbison gây ra hàng triệu con tim, vì khán giả phải nghe đi nghe lại một tình yêu rất đẹp. Chúng ta còn quá trẻ nên không thể hiểu, không biết rằng những người tình thường trôi xa, đó là cách tình yêu đến. Một tình yêu rất đẹp, một tình yêu tự do, một tình yêu giữa anh và em. Khi anh nghĩ về em, anh muốn yêu em trở lại.